Điều này chúng ta không phải định nghĩa qua cái đời sống hàng ngày của con người đó. Nhưng mà cái tâm của bà, đời sống hàng ngày của bà ta diễn tả ra như thế đó, được hiển hiện ra như thế đó. Nhưng mà tâm lượng của bà ta, nó đã tàn trữ một cái hạt giống Phật, nó đã được nuôi lớn bằng một cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Điều này thầy muốn nói, đây là ao sen. Mà thưa quý đạo, khi mà chúng ta nói ao sen là nói đến hình ảnh gì? Bùn. Sen chỉ mọc trong bùn, sen chỉ mọc ở bùn lầy dạ trạch, là cái chỗ mà chúng ta thường hay nói rằng nó dơ bẩn, sình lầy nước động ở nơi đó. Nhưng thưa quý đạo hữu, sen mọc trong bùn lầy, trong ao bùn lầy đó. Vậy thì cái nguyên nhân nào để nuôi hoa sen, cái nhân nào để làm cho sen lớn mạnh? Bùn. Từ chỗ đó đạo hữu phải hiểu thêm một bước nữa mà tinh thần giáo pháp đã giảng dạy rằng: phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Phiền não tức bồ đề, nếu không có phiền não không có bồ đề. Tức là không có phiền não là không có tham, không có sân, không có si, không có đủ tất cả mọi hình danh sắc tướng trong lòng của một con người chúng ta, thì thưa quý đạo hữu, không có sự giác ngộ. Mà có được sự giác ngộ là do phiền não. Nếu mà chúng ta sống trong thế gian này mà không có phiền não thì chúng ta tu để giác ngộ giải thoát làm gì? Phải không? Nếu mà không có cái ao bùn này thì hoa sen không thể mọc trong bình ngọc. Vậy thì từ phiền não, từ bùn ô uế phát sinh ra hoa sen. Trừ cái hoa, trừ cái ao phiền não đó, cái ao bùn lầy dạ trạch đó, thì sẽ không có hoa sen tươi tắn, sẽ không có hoa sen thơm ngát. Mà đối với ca dao Việt Nam của chúng ta nói, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại choen, lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mười bùn. Bà Võ Tắc Tiên và Hoàng Đế đang sống trong bùn, nhưng bà không bị cái mùi bùn vấy và làm cho bà nhơ. Dù biết rằng đời sống của bà đã diễn tả bằng một cái thiên tình sử đó, nhưng cái thiên tình sử đó chỉ là cái phiền não của thế gian. Và thưa quý đạo, từ nơi thế gian, phiền não của thế gian để lưu xuất thế gian và chứng đắc cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó mà quý đạo hữu đã thuộc lòng cái bài kệ là: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, cáp như cầu thô giác. Phật pháp ở tại nơi thế gian này, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, không thể xa rời thế gian để được giác ngộ. Không thể xa rời thế gian để được giác ngộ. Người nào xa rời thế gian để tìm cầu con đường giác ngộ và giải thoát thì người đó giống như đi tìm lông rùa sừng thọ. Với câu hỏi của đạo hữu, bà Võ Tắc Thiên hiểu Phật pháp nhưng tại sao vi phạm những điều của Phật pháp? Ý là như vậy chứ gì? Nếu nói đến cái cấp bậc tu tập thì bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế chỉ là một người nữ cư sĩ Phật tử thọ trì tam quy và năm giới. Bà không vi phạm giới pháp cái gì khác hơn của người xuất gia. Nhưng một con người vi phạm Phật pháp, vi phạm giới pháp không có nghĩa là con người đó không có khả năng chứng đắc. Anh phải hiểu như vậy ha. Con người vi phạm giới luật không có nghĩa là con người đó không thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Không phải là như vậy. Bởi vì giới luật là gì? Giới luật là cái kỷ cương, là cái giềng mối, là cái bờ đê, là cái hàng rào để ngăn che chúng ta vi phạm những điều lỗi lầm. Nhưng vi phạm những điều lỗi lầm mà quý đạo hữu đã nghe qua cái bài kệ là: tội từ tâm khởi, đêm tâm sám, tâm được diệt thời, tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt, thảy đều không, thế mới thật là chơn sám hối. Vậy thì bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế, từ nơi cái tâm của bà ta tạo tác những điều ác. Nhưng mà thưa anh, bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế cũng từ nơi cái tâm tư của bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế phát khởi lên tinh thần siêu xuất thế gian. Đúng không? Cái tâm ngày nào bà tạo tác các điều không phải, nhưng mà có cái tâm ngày nào bà lại tạo tác những điều để trở thành một Đức Phật. cũng là cái tâm của một tâm đó thôi, đâu có nào tâm thứ hai. Cho nên ngày hôm qua thầy đã thưa với quý đệ hữu, Phật chúng sinh tâm vô sai biệt. Tâm Phật và tâm chúng sinh nó không có sự sai khác. Nếu nó có sự sai khác thì sự sai khác đó chỉ mê với ngộ mà thôi. Nếu không có tâm mê thì sẽ không có tâm ngộ. Nếu không có tâm chúng sinh thì sẽ không có tâm chư Phật. Phải không thưa quý đệ hữu? Đúng không? Quả thật nó là như vậy. Nếu không có cái ao bùn thì sẽ không có hoa sen. Nếu không có thế gian đầy phiền lụy này thì sẽ không có Phật Pháp, giác ngộ và giải thoát. Quý đệ hữu phải hiểu như vậy. Mà tinh thần của Đại Thừa là phiền não tức Bồ Đề, sinh tử tức Niết Bàn. Vậy thì từ chỗ đó chúng ta cũng có thể lý luận rằng vũng bùn là ao sen, mà ao sen vũng bùn là đóa sen, mà đóa sen là vũng bùn. Đại hữu bằng lòng không? Quý đệ hữu thấy tinh thần Phật Pháp nó vi diệu không? Đừng thấy cái kia là cực ác để rồi mình từ bỏ cái cực ác đó mà mình không tìm ra cái cực thiện. Đừng thấy rằng cái ao bùn đó nó nhơ nhớp và mình ly khai cái ao bùn đó thì làm sao có hoa sen. Nếu không có những người phàm phu như chúng ta làm sao có Phật, mà có Phật đó cũng không thể ly khai cái phàm phu ngày hôm nay. Cái phàm phu ngày hôm nay là đức tính, là điều kiện, là nhân tố để tác thành Phật trong tương lai. Quý đệ hữu bằng lòng không? Thôi nói chừng nó đủ rồi, khỏi nói nữa. Quý đệ hữu thấy hay không? Phật Pháp hay chưa? Chúng ta học trăm kiếp ngàn đời, học cũng không hết á. Thầy học hơn nửa thế kỷ rồi mà đến giờ phút này còn mù tịt à, không hiểu gì hết trơn á trời. Cho nên quý đệ hữu thấy mình là người hạnh phúc, phải nói là như vậy. Nhưng mà thưa quý đệ hữu thấy mình là hạnh phúc, nhưng đừng tự kiêu nha. Đừng tự kiêu mà thấy rằng cái học là cái vô cùng. Luôn luôn lúc nào mình cũng học. Thầy học từ nơi quý đệ hữu, và quý đệ hữu học từ nơi thầy. Học với nhau, để rồi quý đệ hữu là thiện hữu trí thức, và ngược lại quý thầy là thiện hữu trí thức của quý đệ hữu. Thưa quý đệ hữu, một cái bộ kinh Đại Bửu Tích gồm có nhiều quyển, nhưng mà ngày hôm nay thầy chỉ lấy cái phẩm của Úc Già Trưởng Giả để trình bày cho quý đệ hữu thấy được rằng cái tâm tư của Úc Già Trưởng Giả như thế nào. Và từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái đời sống tại gia là một cái đời sống trói buộc, xuất gia là một đời sống vô ngại. Tại gia nhiều cấu uế, xuất gia nhiều xả ly. Tại gia bị nhiếp nơi ác, xuất gia được nhiếp nơi thiện. Quý đệ hữu có thấy rằng đời sống tại gia là đời sống ràng buộc và khó phát sinh các thiện sự không? Nhưng mà thưa quý đệ hữu, khó chứ không có nghĩa là không phát sinh. Khó thôi. Ví dụ như thay vì ở bên chùa ngày hôm nay thọ tu Bát Quan Trai, mời quý đệ hữu đến tu Bát Quan Trai, nói dạ thưa thầy, ngày hôm nay con mắc dữ cháu ngồi. Rồi mời quý đệ hữu đến tu Phật Thất, dạ thưa thầy, ngày hôm nay con mắc dữ cháu nội. Mời quý đệ hữu đến chùa tu, dạ thưa thầy, ngày hôm nay con mắc tham dự lễ ra trường của đứa con út của con. Rồi mời quý đệ hữu đến ngồi thiền, nói dạ thưa thầy, ngày hôm nay con mắc làm lễ thôi nôi cho đứa cháu. Có nghĩa là có